Việt dịch Bách Luận của Ngài Đề Bà Thánh Thiên. Bách Luận, lời tựa của Ngài Thích Tăng Triệu. Bách Luận là nhằm mở ra con đường đạt tới Phật tâm và trình bày luận chứng chủ yếu về chân lý siêu việt. Sau khi Đức Phật nhập diệt hơn 800 năm, có Ngài Đại sĩ xuất gia tên là Đề Bà, chân tâm liễu ngộ, tiết hạnh cao minh, đạo phong rực sáng đương thời, tinh thần vượt thoát thế gian, cho nên có đủ khả năng mở cửa diệu huyền của ba tạng kinh điển và chỉ rõ con đường sâu thẳm của 12 môn luận. Ngài chuyên lo Phật sự và bảo vệ chính pháp. Thời bấy giờ, bọn ngoại đạo nổi dậy, nhiều mê tín sinh ra, tà luận chèn ép chân lý, làm loạn chính đạo. Do đó, Ngài trông lên, thấy buồn vì Phật pháp bị lấn át, nhìn xuống, thấy thương cho những người bị mê hoặc, vì muốn cứu vớt những ai bị chìm đắm đó, cho nên Ngài làm ra bộ luận này. Lý do là muốn bảo vệ chính pháp, dẹp bỏ tà ngụy và làm sáng tỏ tôn chỉ cao cả. Nhờ đó mà chính đạo thêm hưng thịnh và tà đạo phải thay đổi. Vậy, nếu không phải là bậc quán triệt những chân lý mầu nhiệm, thì ai dám làm như thế? Bộ luận này gồm 100 bài kệ, do vậy lấy chữ Bách làm tên. Nghĩa lý thật uyên thâm, tổng hợp những cương yếu của các kinh điển, ý chỉ và lời văn thật rõ ràng. Tác phẩm này thật là cao đẹp tuyệt vời. Thế nhưng, muốn đi đến chỗ sâu xa thì ít người đạt được. May thay, có Ngài Bà Tẩu Khai Sĩ, Đại sĩ Thế Thân, hiểu rõ nội dung, tư duy kỳ diệu, khế hợp dấu ấn cao huyền và làm lời giải thích, khiến cho nghĩa lý sâu kín được hiển lộ rõ ràng, đạo vị tràn đầy, thấm đượm tới đời sau. Còn về bộ luận này thì hành văn sáng sủa, tôn chỉ dễ hiểu, lời bàn không phe đảng, phá ngụy chẳng thiên chấp. Tưởng chừng như không chứng cứ mà sự thật lại đúng, bâng khuâng như không điểm tựa mà nguyên lý lại được hiểu sâu. Đó là con đường trở về cội nguồn, thật là rõ ràng vậy. Rồi có Sa môn Cư Ma La Thập, người Thiên Trúc, tâm lượng cao sâu, trí tuệ siêu việt. Ngài nghiên cứu nhiều năm, đọc thấy sâu sắc, thường ca ngợi bộ luận này cho là tâm yếu. Tuy trước Ngài có trực dịch, nhưng chưa hiểu hết những ngôn ngữ địa phương, cho nên làm cho người tìm hiểu phải dè dặt, cho là văn đó sai lầm, và người có chức vị lại hiểu sai mục đích. Đời Đại Tần có quan Tư Lệ Hiệu Úy, An Thanh Hầu, tên là Diêu Tung, phong cách thanh nhã, tâm ngộ vượt bậc, học rộng trong ngoài, lý sự thông suốt. Khi còn nhỏ, mến trọng đạo Phật, lúc lớn lên lại càng cố gắng. Tuy thân hình bận việc thời thế, nhưng Phật pháp lại chẳng thể bỏ quên. Mỗi khi cầm xem văn dịch này thì ông buồn bã khôn xiết. Vào niên hiệu Hoàng Thủy thứ 6, năm Thọ Tinh, ông họp các vị sa môn ngộ đạo cùng với Ngài La Thập để khảo sát và đối chiếu với bản dịch của bộ luận, nhằm đãi lọc, bổ sung sơ sót, chủ yếu là giữ trọn được ý chính của bộ luận, làm cho có thực chất mà không quê, giản đơn mà dễ đạt, tôn chỉ nói hết được mà không còn khuyết điểm. Bộ luận này gồm 20 phẩm, mỗi phẩm đều có 5 bài kệ. Thế nhưng 10 phẩm sau, ở đất nước này, Trung Quốc, người ta cho là không thiết thực. Vì thế, thiếu 10 phẩm mà vẫn lưu truyền. Mong rằng các vị quân tử trí thức hiểu rõ cho. Hán bản, Ngài Thích Tăng Triệu, Việt dịch, Thích Đức Nghiệp. Bách Luận, Quyển Thượng. Bồ Tát Đề Bà làm ra, Đại sĩ Thế Thân, Bà Tẩu Khai Sĩ giải thích. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Cư Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Việt Nam, Sa môn Thích Đức Nghiệp dịch chữ Hán thành chữ Việt. Xả bỏ tội phúc, phẩm thứ nhất. Con đảnh lễ Đức Phật đầy đủ phước trí là Đấng Thế Tôn từ bi. Trong vô lượng kiếp đã cứu khổ, phiền não đã hết và tập khí cũng không còn. Cho nên Phạm Thiên, Đế Thích và Long Thần đều cung kính. Con cung kính lễ ngôi pháp bảo vô thượng soi sáng khắp thế gian, có khả năng làm trong sạch mọi nhơ nhớp và chấm dứt tranh luận vô ích. Đó là lời dạy của chư Phật, Thế Tôn. Và con đảnh lễ tám ngôi thánh tăng. Người ngoại đạo hỏi: Bài kệ nói lời dạy của Thế Tôn, vậy Thế Tôn là gì? Người trong đạo Phật đáp: Tại sao ông lại hoài nghi như vậy? Người ngoại đạo nói: Có nhiều thuyết nói về tướng trạng của Thế Tôn, do vậy tôi mới sinh nghi. Vì có người nói: Trời dĩ nữ, nhà Tần nói là trời biến thắng, là Thế Tôn. Lại nói trời ma hê thủ ma, nhà Tần nói là trời đại tự tại, gọi là Thế Tôn. Lại nói các ông tiên như Ca Tỳ La, Ưu Lâu Ca, Lạc Sa Bà đều gọi là Thế Tôn. Vậy tại sao Ngài chỉ gọi Đức Phật là Thế Tôn, vị cao quý trên đời? Vì thế tôi mới sinh nghi. Người trong đạo Phật nói: Đức Phật biết được thực tướng, thực thể tối hậu của các sự vật, hiểu rõ không còn trở ngại và có khả năng giảng dạy các giáo pháp thanh tịnh cao sâu, cho nên mới tôn xưng Đức Phật là Đấng Thế Tôn. Người ngoại đạo nói: Các đạo sư khác cũng có thể hiểu rõ tướng trạng của các sự vật và cũng có thể nói ra đạo pháp thanh tịnh thâm sâu, như Ngài Ca Tỳ La đọc kinh Số Luận và nói ra các biệt tướng, tổng tướng của thiện pháp trong 25 nguyên lý, 25 cú nghĩa, phần tỉnh giác gọi là thiện pháp. Ngài Ưu Lâu Ca đọc kinh Thắng Luận Sư nói ra 6 nguyên lý, 6 cú nghĩa, trong đó có nguyên lý đức tính hay thuộc tính, mỗi ngày tắm giặt 3 lần và cúng dường lửa, vân vân, hòa hợp sinh ra thiện pháp thuộc phần thần ngã. Ngài Lạc Sa Bà đọc kinh Ni Kiền Tử và nói rằng lấy năm chất nhiệt hơ nóng thân thể và nhổ tóc, vân vân, để chịu khổ hạnh thì gọi là thiện pháp. Lại có các đạo sư khác thực hành pháp nhịn đói, tuyệt thực, nhảy vào lửa, gieo mình xuống sông, từ núi cao nhảy xuống, thường đứng im lặng và giữ giới thờ bò, vân vân, thì gọi là thiện pháp. Như vậy đều gọi là đạo pháp thanh tịnh cao sâu, chứ tại sao lại cho chỉ có Đức Phật mới có khả năng giảng dạy? Người trong đạo Phật nói: Vì đó đều là tà kiến, ngăn che chính kiến, không thể nào nói được đạo pháp thanh tịnh cao sâu. Việc này sao sẽ bàn rộng thêm? Người ngoại đạo nói: Vậy Đức Phật dạy những gì là tướng trạng của thiện pháp? Người trong đạo Phật nói: Đạo pháp chấm dứt việc ác và làm việc thiện. Kinh chép: Đức Phật lược thuyết hai loại thiện pháp, tướng chấm dứt và tướng thực hành. Thôi không làm mọi điều ác thì gọi là tướng chấm dứt, làm tất cả việc thiện thì gọi là tướng thực hành. Vậy những gì là ác? Thân làm bậy, miệng nói bậy, ý nghĩ bậy. Thân làm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt, nói thô ác. Ý tham lam, thù hận, si mê, tà kiến và mê tín. Đó là 10 việc bất thiện. Ấy là chưa kể những việc roi, gậy, trói, giam và nhiều tội khác trước sau của 10 việc bất thiện, thì đó gọi là ác. Còn những gì là chấm dứt? Thôi không làm điều ác, hoặc tâm suy nghĩ, hoặc miệng nói năng, hoặc khi thụ giới, từ nay về sau dứt khoát không làm lại nữa, thì gọi là chấm dứt. Vậy những gì là thiện? thân làm chân chính, miệng nói chân chính và ý nghĩ chân chính. Ví dụ như thân chắp tay khi đón và đưa, kính lễ. Miệng nói thật, nói lời hòa hợp, nói lời dịu dàng, nói lời có ích lợi. Ý nghĩ từ bi, chính kiến, vân vân. Những giáo pháp thanh tịnh như thế thì gọi là thiện pháp. Và những gì là thực hành, đạo hạnh? Ở trong thiện pháp ấy, có tin nhận và tu tập thì gọi là thực hành hay đạo hạnh. Người ngoại đạo nói, kinh của ngài sai lầm, vì trước hết không nói tới điều may mắn, tốt lành theo như kinh của chúng tôi, thì các vị đạo sư khi làm ra kinh pháp, trước hết phải nói điều may mắn, tốt lành, nghĩa lý dễ hiểu và pháp âm được truyền khắp. Nếu người có trí đọc tụng, nhớ nghĩ và hiểu biết thì sẽ được tôn trọng, oai đức và thêm tuổi thọ. Như có kinh gọi là Bà La Ca Ba Đế, nhà Tần gọi là kinh Quảng Chúa. Như vậy các kinh, vân vân, trước hết đều nói là may mắn, tốt lành. Bởi lẽ trước may mắn, tốt lành, cho nên giữa và sau cũng may mắn, tốt lành. Còn kinh của ngài, trước hết nói điều ác, cho nên đó không phải may mắn, tốt lành. Vì lời nói ấy, kinh của ngài có lỗi lầm. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì dứt bỏ tà kiến mới nói kinh đó. Theo kinh chúng tôi thì sự tốt lành ấy, sự may mắn ấy, sự không tốt lành ấy, sự không may mắn ấy, đó là tà kiến, mê tín, cho nên kinh chúng tôi không có sai lầm. Hơn nữa, vì không phải may mắn, theo kinh của ông, nếu ít có may mắn, thì trước hết kinh ấy có thể nói là may mắn, nhưng thực ra không phải may mắn. Tại vì sao? Vì cùng một việc mà người này cho là may mắn, người kia cho là không may mắn, hoặc cho là chẳng phải may mắn, chẳng phải không may mắn. Vì bất định cho nên chẳng phải may mắn gì cả. Ông là người mơ hồ, thiếu thốn phương tiện, tham nhiều, cầu mong sung sướng, rồi sinh ra tưởng tượng sai lầm và cho là việc ấy may mắn, tốt lành, việc ấy không may mắn, không tốt lành. Hơn nữa, tự, tha và cộng đều không thể được. Theo như kinh chúng tôi thì điều may mắn ấy không phải tự sinh. Tại vì sao? Vì không có một cái gì mà do tự mình sinh ra được. Và cũng có lỗi về hai tướng nữa. Một, cái được sinh ra. Hai, cái có khả năng sinh ra. Điều may mắn ấy cũng không phải do cái khác sinh ra, tha sinh. Vì tự tướng không có, cho nên tha tướng cũng không. Hơn nữa, vì vô cùng, bởi lẽ sinh rồi lại sinh nữa. Điều may mắn ấy cũng không phải cùng sinh, tự và tha cùng sinh, vì cả hai đều có lỗi. Sự sinh ra có ba loại, tự, tha và cộng. Trong ba loại ấy, truy tìm đều không thể được. Do vậy, không có việc may mắn, không có việc tốt lành. Người ngoại đạo nói, vì sự may mắn ấy, tốt lành ấy, tự sinh, cho nên cũng như muối vậy, như kinh đã nói. Ví dụ như, tự tính của muối là mặn, có thể làm cho vật khác cũng mặn. Sự may mắn, tốt lành cũng vậy, tự tính nó là may mắn, tốt lành, cho nên cũng có thể làm cho vật khác may mắn, tốt lành được. Người trong đạo Phật nói, việc đó trước đã phá chấp rồi, và cũng vì cái tướng muối có ở trong muối. Theo như kinh Phật, thì trước tôi đã phá chấp là không có cái gì sinh ra mà do tự tính cả. Giả lại, theo ý ông thì cho rằng, muối sinh ra là do nhân duyên, bởi vậy muối không phải tự tính mặn. Nghĩa là tôi không chấp nhận lời ông, và bây giờ tôi lại dùng lời của ông để phá lời của ông nói ra. Tuy muối là do vật khác kết hợp thành NaCl, và vật khác ấy không phải là muối, vì tướng muối có trong muối, ví như tướng con bò không phải là tướng con ngựa. Người ngoại đạo nói, như ngọn đèn theo như kinh chúng tôi. Ví như ngọn đèn tự chiếu sáng rồi và cũng có thể chiếu sáng vật khác. Sự may mắn tốt lành cũng như vậy. Tự mình may mắn cũng có thể làm cho người không may mắn khác được may mắn. Người trong đạo Phật nói, vì ngọn đèn, tự nó và cái khác đều không tối. Theo kinh Phật thì ngọn đèn tự nó không tối. Tại vì sao? Vì sáng và tối không thể cùng có mặt. Ngọn đèn không thể tự chiếu sáng, cũng không thể chiếu sáng vật khác. Bởi lẽ có lỗi về hai tướng. Một, cái có thể chiếu sáng. Hai, cái được chiếu sáng. Cho nên ngọn đèn không thể tự chiếu sáng, và cái chỗ được chiếu sáng cũng không có tối. Do vậy không thể chiếu sáng vật khác. Bởi vì phá trừ bóng tối mới gọi là chiếu sáng. Vậy không có bóng tối để phá, cho nên chẳng cần chiếu sáng. Người ngoại đạo nói, khi mới khởi sinh thì cả hai, ngọn đèn và vật khác đều chiếu sáng, theo như kinh nói. Tôi không nói là ngọn đèn khởi sinh trước rồi sau mới chiếu sáng, nghĩa là khi mới khởi sinh nó tự chiếu sáng và cũng có thể chiếu sáng vật khác. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì một sự vật không thể có cả tướng có và tướng không đồng thời được, theo như kinh Phật. Khi mới sinh thì gọi là nửa sinh, nửa chưa sinh. Như đã nói trước, khởi sinh còn không thể chiếu sáng, huống chi chưa sinh thì làm sao có thể soi sáng vật khác. Hơn nữa, một sự vật làm sao mà vừa có cả tướng có và tướng không được? Giả lại, không thể chiếu tới bóng tối. Theo như kinh Phật, thì hoặc ngọn đèn đã khởi sinh, hoặc chưa khởi sinh, đều không thể chiếu tới bóng tối. Vì tính chất khởi sinh đều không thể chiếu tới bóng tối, vì tính chất trái ngược nhau. Vậy nếu ngọn đèn không chiếu tới bóng tối, thì làm sao có thể phá được bóng tối? Người ngoại đạo nói, như chú nguyện ngôi sao, kinh nói, nếu ở xa chú nguyện, thì người ở xa có thể làm cho phiền não. Cũng như ngôi sao biến chuyển trong bầu trời, nó có thể làm cho người ta không được may mắn tốt lành. Ngọn đèn cũng vậy, tuy không chiếu tới bóng tối mà vẫn có thể phá được bóng tối. Người trong đạo Phật nói, quá xa sự thật. Theo kinh Phật thì nếu ngọn đèn có sức mạnh vô hình, không cần chiếu tới bóng tối mà vẫn có thể phá được bóng tối, thì tại sao nước Ấn Độ đốt đèn mà không phá được bóng tối ở Trung Quốc? Còn như sức mạnh của ngôi sao mà có thể đi tới nơi xa, nhưng vấn đề ngọn đèn thì không phải vậy. Bởi thế, ông thí dụ không đúng. Lại nữa, nếu mở đầu là may mắn, tốt lành, thì lúc khác chẳng may mắn, chẳng tốt lành. Nếu kinh của ông mở đầu nói may mắn, tốt lành, thì lúc khác có thể chẳng may mắn, chẳng tốt lành. Trái lại, nếu lúc khác cũng may mắn, tốt lành, mà ông nói mở đầu may mắn, tốt lành, thì thành ra nói láo. Người ngoại đạo nói, mở đầu may mắn tốt lành, cho nên lúc khác cũng may mắn tốt lành. Theo kinh của chúng tôi thì sức mạnh mở đầu may mắn tốt lành, cho nên lúc khác cũng may mắn tốt lành. Người trong đạo Phật nói, chẳng may mắn, chẳng tốt lành thì nhiều, cho nên may mắn tốt lành lại thành chẳng may mắn, chẳng tốt lành. Kinh của ông mở đầu nói may mắn tốt lành, nhưng phần nhiều lại chẳng may mắn, chẳng tốt lành. Bởi lẽ không may mắn thì nhiều, cho nên may mắn lại có thể là không may mắn. Người ngoại đạo nói, ví dụ như dòi voi, như kinh của chúng tôi nói, ví như con voi có dòi, cho nên gọi là có dòi, chứ không phải vì có mắt, tai, đầu vân vân mà gọi là có mắt, tai, đầu. Như vậy là lấy sức mạnh của cái ít may mắn, tốt lành, làm cho cái nhiều không may mắn tốt lành trở thành may mắn tốt lành. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì không có lỗi về con voi. Nếu con voi khác với cái dòi thì với đầu chân vân vân cũng khác. Như vậy thì không có con voi riêng biệt. Nếu trong một phần mà các phần gồm đủ thì tại sao lại có chân mà không ở trong đầu? Như trong phẩm Phá Chấp Khác Nhau đã nói, nếu con voi không khác với cái giòi thì cũng không có con voi riêng biệt. Nếu có một bộ phận với bộ phận nào mà không khác thì đầu tức là chân, vì hai phần đó với con voi không khác, như trong phẩm Phá Đồng Nhất đã nói. Như vậy, việc may mắn tốt lành dùng nhiều lý do để truy tìm đều không thể có được. Vậy tại sao lại nói mở đầu may mắn tốt lành thì giữa và sau cũng may mắn tốt lành? Người ngoại đạo nói, việc ác chấm dứt, chấm dứt là tốt, tại sao không đặt ở đầu tiên? Người trong đạo Phật nói, người tu hành cần phải biết điều ác trước, rồi sau mới có thể chấm dứt. Do vậy, trước đặt chữ ác, sau đặt chữ chấm dứt, chữ chỉ. Người ngoại đạo nói, làm việc thiện phải đặt ở đầu tiên vì có kết quả tốt đẹp. Theo như kinh chúng tôi thì các thiện pháp đều có kết quả tốt. Hành giả muốn đạt được kết quả thì phải chấm dứt việc ác. Cho nên phải nói làm việc thiện trước, sau mới nói chấm dứt việc ác. Người theo đạo Phật nói, theo thứ lớp các pháp môn thì trước phải diệt trừ phiền não thô trọng, rồi sau diệt trừ phiền não vi tế. Nếu hành giả không chấm dứt việc ác thì không thể nào tu dưỡng việc thiện được. Bởi vậy, trước phải diệt trừ phiền não thì sau mới tu tập thiện pháp. Ví như giặt áo, trước phải tẩy bỏ cáu ghét, rồi sau mới sạch sẽ được. Người ngoại đạo nói, trước đã nói chấm dứt việc ác thì chẳng cần nói làm việc thiện nữa. Người trong đạo Phật nói, bố thí vân vân là làm việc thiện. Theo kinh Phật thì bố thí là làm việc thiện chứ không phải là chấm dứt việc ác. Hơn nữa, vị đại Bồ Tát từ thập địa trở lên, việc ác đã chấm dứt trước, rồi thực hành bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thường cứu chúng sinh và bảo vệ tính mạng của người khác, thì đó là làm việc thiện chứ không phải chấm dứt việc ác. Người ngoại đạo nói, bố thí là pháp chấm dứt sự keo kích, cho nên bố thí phải là chấm dứt việc ác. Người trong đạo Phật nói, không đúng, nếu không bố thí tức là người ác. Những người không bố thí tất nhiên có tội. Lại nữa, những người đã hết phiền não thì keo kích và tham dục cũng đã hết. Vậy khi bố thí thì chấm dứt việc ác gì? Hoặc có người tuy làm bố thí nhưng lòng keo kích chẳng chấm dứt. Cho dù có chấm dứt, song phải lấy sự làm việc thiện làm căn bản. Bởi vậy, bố thí là làm việc thiện. Người ngoại đạo nói, đã nói làm việc thiện thì không nên nói chấm dứt việc ác. Tại vì sao? Vì chấm dứt việc ác tức là làm việc thiện. Người trong đạo Phật nói, tướng chấm dứt tức là thôi nghĩ, tướng hành động tức là làm việc. Vì tính chất trái ngược nhau, cho nên nói làm việc thiện mà không bao gồm chấm dứt việc ác. Người ngoại đạo nói, việc đó rất đúng, vì tôi không nói chấm dứt việc ác và làm việc thiện là cùng một tướng trạng, mà tôi chỉ nói chấm dứt việc ác tức là việc thiện. Cho nên nếu nói làm việc thiện thì không nên nói chấm dứt việc ác nữa. Người trong đạo Phật nói, nên nói chấm dứt việc ác và làm việc thiện. Tại vì sao? Vì chấm dứt việc ác có nghĩa là khi thụ giới thì thôi không còn các việc ác nữa. Làm việc thiện có nghĩa là tu tập thiện pháp. Nếu chỉ nói việc thiện, làm việc phước mà không nói chấm dứt việc ác thì chỉ có người thọ giới mới chấm dứt việc ác. Còn nếu tâm chẳng thiện hoặc tâm vô ký, lúc đó không làm việc thiện thì không thể được phước. Nhưng lúc đó chấm dứt việc ác thì lại được phước. Vì thế nên nói chấm dứt việc ác và cũng nên nói làm việc thiện. Vậy vấn đề chấm dứt việc ác và làm việc thiện, ấy là tùy theo tâm ý của chúng sinh. Đức Phật chia ra ba loại: người thuộc cấp dưới, cấp trung và cấp trên thực hành bố thí, trì giới và trí tuệ. Theo kinh Phật thì hành giả cũng có ba loại. Đối với người hạ trí thì dạy bố thí, đối với người trung trí thì dạy trì giới, đối với người thượng trí thì dạy trí tuệ. Bố thí có nghĩa là làm lợi cho người khác, bỏ tiền của hợp với tâm tư và thân nghiệp, khẩu nghiệp. Trì giới có nghĩa là hoặc miệng nói, hoặc tâm nghĩ, hoặc thọ giới. Từ nay về sau, không còn tái phạm ba việc làm bậy của thân, bốn việc nói bậy của miệng. Trí tuệ có nghĩa là trong các pháp tướng, tâm chính định, không còn vọng động. Tại sao lại nói cấp dưới, cấp trung và cấp trên với lợi ích khác nhau? Vì bố thí thì ít lợi ích nên gọi là hạ trí. Trì giới thì lợi ích trung bình nên gọi là trung trí. Trí tuệ là lợi ích trên hết nên gọi là thượng trí. Giả lại, kết quả của bố thí thì thấp, kết quả của trì giới thì trung bình và kết quả của trí tuệ thì cao. Bởi vậy mới nói hạ trí, trung trí và thượng trí. Người ngoại đạo hỏi, phải chăng bố thí đều là hạ trí? Người trong đạo Phật đáp, không phải. Tại vì sao? Vì bố thí có hai loại. Một, làm không trong sáng. Hai, làm trong sáng. Bố thí không trong sáng gọi là người hạ trí, còn bố thí trong sáng thì gọi là người thượng trí. Người ngoại đạo hỏi, những gì gọi là bố thí không trong sáng? Người trong đạo Phật đáp, vì quả báo của bố thí nên không trong sáng, nghĩa là vì tham muốn có kết quả tốt cho riêng mình nên mới làm bố thí, như trao đổi ở thị trường buôn bán. Theo kinh Phật thì quả báo ấy có hai loại, hiện báo và hậu báo. Hiện báo là đời hiện tại được danh tiếng và kính mến, vân vân. Hậu báo là đời sau được giàu sang, vân vân. Thì đó gọi là bố thí không trong sáng. Lý do tại sao? Tại vì vẫn còn ham muốn, mong được kết quả cho mình. Ví như người khách mua đi đến phương xa, tuy mang theo vật liệu có nhiều lợi ích, giá trị, nhưng không phải vì thương cứu chúng sinh mà vì cầu tư lợi, thì việc làm đó không trong sáng. Đã là bố thí giúp đỡ cho tất cả mà lại mong cầu quả báo lợi cho mình thì cũng vậy. Người ngoại đạo hỏi, những gì gọi là bố thí trong sáng? Người trong đạo Phật đáp, nếu người nào kính mến và làm lợi ích cho những người khác mà không mong cầu đời này và đời sau được quả báo riêng cho mình, như các vị Bồ Tát và các người vĩ nhân làm việc bố thí trong sáng, thì gọi đó là bố thí trong sáng. Người ngoại đạo hỏi, phải chăng trì giới đều là người trung trí? Người trong đạo Phật đáp, không phải. Tại vì sao? Vì trì giới cũng có hai loại, không trong sáng và trong sáng. Người trì giới không trong sáng gọi là người trung trí. Người ngoại đạo hỏi, những gì là trì giới không trong sáng? Người trong đạo Phật đáp, trì giới mà còn cầu mong được hưởng lạc thú, như vì dâm dục làm giả tướng để che đậy. Theo kinh Phật thì quả báo lạc thú sung sướng có hai loại. Một, được sinh lên trời. Hai, sinh trong loài người được giàu sang. Như vậy, trì giới hoặc cầu được sinh lên trời để vui sướng với các cô thiên nữ, hoặc cầu được sinh trong loài người hưởng thụ năm thứ dục lạc. Lý do tại sao? Chỉ vì dâm dục và lạc thú. Cũng như cái bình phong che đậy bề ngoài, trong lòng thì ham muốn sắc đẹp của người ta, bề ngoài thì làm bộ thân thiện. Đó gọi là trì giới không trong sáng. Cũng như Ngài A Nan bảo Ngài Nan Đà rằng, như dê đực và dê cái đụng nhau, đứng trước sắp sửa rồi lại bỏ đi. Ông Nan Đà vì sắc dục mà giữ giới, việc đó cũng như vậy. Tuy ngoài thân hình có thể trì giới, nhưng trong tâm lại bị tham dục lôi kéo, việc đó không trong sáng, còn dùng trì giới để làm gì? Người ngoại đạo hỏi, những gì là trì giới trong sáng? Người trong đạo Phật đáp, hành giả cần phải nhớ kỹ thế này. Tất cả thiện pháp, giới là căn bản. Người mà giữ giới thì tâm không hối hận. Không hối hận thì được hoan hỷ. hoan hỷ thì tâm vui sướng, tâm vui mừng thì được chính định. Chính định phát sinh trí tuệ chân thực. Trí tuệ chân thực đã phát sinh thì nhàm chán. Đã nhàm chán thì được thoát ly tham dục. Đã thoát ly tham dục thì được giải thoát. Đã giải thoát thì được niết bàn. Đó gọi là trì giới trong sáng. Người ngoại đạo nói, nếu là người thượng trí thì Uất Đà La Già vân vân là người thượng trí. Theo kinh của chúng tôi thì nếu người nào thực hành trí tuệ thì gọi là người thượng trí. Nay ông Uất Đà La Già, ông A La Lá, những người ngoại đạo vân vân có thể là những người thượng trí được chứ? Người trong đạo Phật nói, không được. Tại vì sao? Vì trí cũng có hai loại. Một, không trong sáng. Hai, trong sáng. Người ngoại đạo hỏi, những gì là trí không trong sáng? Người trong đạo Phật đáp, vì còn bị trói buộc trong thế giới, cho nên không trong sáng, như kẻ oán thù đến làm thân. Theo kinh Phật thì, người trí trong thế giới chỉ kéo dài thêm sinh tử. Tại vì sao? Vì người trí này chỉ làm trói buộc thêm. Ví như kẻ oán thù đầu tiên giả làm thân thiện phụ giúp, lâu rồi khởi sinh làm tổn hại. Người trí thế gian thì cũng như vậy. Người ngoại đạo nói, ấy là trí còn kéo dài thêm sinh tử, còn bố thí và trì giới thì cũng vậy sao? Người trong đạo Phật nói, vì pháp môn thực hành chỉ nhắm lấy phước mà bỏ việc ác. Theo kinh Phật thì phước có nghĩa là phước báo. Người ngoại đạo nói, nếu phước có nghĩa là phước báo, thì tại sao trong kinh chỉ nói phước? Người trong đạo Phật nói, phước gọi là nhân, còn phước báo thì gọi là quả. Hoặc nói nhân có thể là quả, hoặc nói quả có thể là nhân. Trong đó nhân làm quả, ví như ăn nghìn lạng vàng. Vàng không thể ăn được, nhưng nhân vàng mà được ăn, cho nên gọi là ăn vàng. Lại như thấy bức tranh thì nói là tay vẽ giỏi. Nhân tay vẽ giỏi mà có được bức tranh, cho nên gọi là tay vẽ giỏi. Lấy tên gọi nêu rõ phước báo. Còn việc ác thì trước đã nói. Hành ở đây có nghĩa là người ta thường làm trong sinh tử. Người ngoại đạo hỏi, những gì là pháp môn không cần làm? Người trong đạo Phật nói, đều xả bỏ. Theo kinh Phật thì đều có nghĩa là tất cả phước báo và tội báo. Xả bỏ có nghĩa là tâm không còn tham chấp. Tâm không còn tham chấp ngay cả phước báo, nên không còn phải đi lại trong năm đường luân hồi. Đó gọi là pháp môn không cần làm nữa. Người ngoại đạo nói, phước thì không nên xả bỏ vì quả báo tốt đẹp, và cũng không cần nói nhân duyên gì cả. Theo kinh của chúng tôi thì có phước, quả báo sẽ tốt đẹp, và tất cả chúng sinh thường mong cầu quả báo tốt đẹp, chứ tại sao lại bỏ? Và cũng như Đức Phật đã dạy, này các thầy tỳ kheo, đối với phước thì đừng e sợ. Nay các thầy lại chẳng nói tới nhân duyên, do vậy không nên xả bỏ việc phước. Người trong đạo Phật nói, khi phước hết thì khổ. Theo kinh Phật thì phước gọi là phước báo, hết gọi là tan mất. Khi phước báo hết, không còn sung sướng, thì sinh ra lo sợ, khổ não. Như Đức Phật dạy, khi cảm thụ sung sướng khởi sinh thì sung sướng, khi còn tồn tại cũng sung sướng, nhưng khi mất đi thì khổ. Vì vậy nên xả bỏ tham chấp phước báo. Hơn nữa Đức Phật cũng dạy, đối với phước báo đừng e sợ, nếu nó giúp cho việc tu đạo thì nên thực hành. Qua lời Đức Phật thì phước còn nên xả bỏ tham chấp, huống chi là tội. Người ngoại đạo nói, tội và phước trái ngược nhau, mà ngài lại nói khi phước diệt thì khổ, vậy khi tội khởi sinh và tồn tại thì sướng chăng? Người trong đạo Phật nói, khi tội tồn tại thì khổ. Theo Kinh Phật thì tội gọi là tội báo. Khi tội báo khởi sinh thì khổ, huống chi là tồn tại. Như Đức Phật dạy, khi cảm thụ khổ khởi sinh thì khổ, khi nó tồn tại cũng khổ, nhưng khi nó diệt thì lại vui. Còn ông thì nói, tội và phước trái ngược nhau, vậy khi tội khởi sinh thì có thể sướng chăng? Nay nên đáp là, tại sao ông không nói, vì tội và phước trái ngược nhau, nên khi tội diệt thì sướng, nhưng khi nó sinh ra và tồn tại thì khổ. Người ngoại đạo nói, phước báo lâu dài thì không nên xả bỏ nhân duyên đó, vì vậy không nên bỏ. Theo Kinh Phật mà Ngài nói, thì nên bỏ nhân duyên phước báo, vì khi nó mất đi thì lại khổ. Nhưng nay, trong phước báo lâu dài, không phải diệt khổ, cho nên không thể bỏ được. Như Kinh của chúng tôi nói, ai có khả năng làm lễ tế trời bằng ngựa, thì người ấy vượt thoát suy thoái, già yếu và chết. Vì phước báo lâu dài thì chỉ có ở nơi vĩnh hằng, cho nên phước báo ấy không thể xả bỏ. Người trong đạo Phật nói, nên xả bỏ tham chấp phước đức, vì nó có hai tướng trạng. Theo Kinh Phật thì phước ấy có hai tướng đối đãi: một, có khả năng làm cho sung sướng; hai, có khả năng làm cho khổ não. Ví dụ như khi ăn cơm có lẫn chất độc, khi cơm ngon tiêu hóa thì chất độc phát sinh làm cho khổ não. Thế thì phước báo cũng như vậy. Hơn nữa, phước báo là nguyên nhân của sung sướng. Thế nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì lại là nguyên nhân của khổ não. Ví như gần lửa, chấm dứt được giá lạnh thì sung sướng. Trái lại gần lửa quá thì bị thiêu thân thành khổ não. Cho nên phước báo có hai tướng. Vì hai tướng cho nên vô thường, do đó nên xả bỏ. Giả lại ông nói, tế lễ trời bằng ngựa thì được phước báo vĩnh hằng lâu dài. Thật ra đó chỉ là nói suông, chứ không có lý do cụ thể. Cho nên theo Kinh Phật thì tế lễ trời bằng ngựa đích thật là vô thường. Tại vì sao? Vì lý do tế lễ trời bằng ngựa chỉ có giới hạn. Vậy nếu nguyên nhân của thế gian là có giới hạn, thì quả báo cũng phải có giới hạn. Ví dụ như, cục đất nhỏ thì cái bình cũng phải nhỏ. Bởi vậy, việc tế lễ trời bằng ngựa có giới hạn thì phải vô thường. Lại nữa, nghe thấy trời của ông cũng có giận dữ, đấu tranh và khổ não. Vì thế chẳng phải vĩnh hằng, thường còn, lâu dài gì cả. Và việc tế lễ trời bằng ngựa của ông do nhân duyên sinh, cho nên cũng đều phải vô thường, biến chuyển. Thứ nữa, phước báo hữu lậu, vô thường còn nên xả bỏ, huống chi là tội phước phức tạp. Theo Kinh Phật thì như trong việc tế lễ trời bằng ngựa kia còn có tội sát sinh, vân vân. Hơn nữa, theo Kinh Số Luận thì nói, việc tế lễ là biểu tượng không trong sáng, vô thường, có hơn kém, bởi vậy nên bỏ. Người ngoại đạo nói, nếu bỏ phước báo thì chẳng cần làm gì sao? Theo kinh của chúng tôi thì nếu phước báo phải bỏ thì căn bản chẳng cần phải làm gì cả. Vậy làm sao có người hiền trí và không là khổ đấy? Ví như người thợ gốm làm ra đồ dùng rồi lại phá bỏ. Người trong đạo Phật nói, đó là pháp môn thứ lớp tu đạo. Cũng như cái áo dơ cần phải giặt và nhuộm. Theo Kinh Phật thì như cái áo dơ, trước phải giặt, sau mới sạch rồi nhuộm. Và việc giặt sạch ấy không phải uổng công. Tại vì sao? Vì phương pháp nhuộm phải có thứ lớp, nên áo dơ không thể nhuộm ngay được. Cũng vậy, trước phải diệt trừ tội dơ, rồi phước đức mới ảnh hưởng vào tâm được, sau cùng sẽ chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Người ngoại đạo nói, bỏ phước báo rồi thì y cứ vào cái gì? Theo kinh của chúng tôi thì y cứ vào phước báo để bỏ tội ác. Vậy, theo Ngài thì y cứ vào cái gì để bỏ phước báo? Người trong đạo Phật đáp, vô tướng là cao nhất, vì cao nhất là không còn tham chấp vào đối tượng, và thực tướng là vô tướng, nghĩa là thực thể cứu cánh không phải là những biểu tượng giả hữu. Theo kinh Phật, có phước thì sinh nơi trời và người, phạm tội thì phải đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do vậy, vô tướng trí tuệ là cao nhất. Vô tướng có nghĩa là không quan tâm tham chấp bất cứ tướng trạng nào, thoát ly tất cả mọi cảm thụ, và tâm không tham chấp các sự vật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi lẽ, tất cả sự vật đều không có tự tánh, cho nên không có đối tượng y cứ, vì vậy gọi là vô tướng. Sử dụng phương tiện đó mới có thể xả bỏ tham chấp phước báo. Tại vì sao? Vì ngay như ba môn giải thoát là lợi ích đệ nhất, còn không nên chấp. Như Đức Phật thường khuyên bảo các tỳ khưu, nếu có ai nói, ta không cần ba môn giải thoát, không vô tướng, vô tác, thì người ấy chỉ nói suông chứ không đúng. Vậy muốn đạt được thì phải hiểu biết rõ ràng, chứ không thể là những kẻ tăng thượng mạng.